Quý thính giả đang nghe Đài Việt Radio phát thanh một lúc trên hai làn sóng 15-60M và 14-80M tại Dallas. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Thưa quý thính giả, trong chương trình nhạc chọn lọc hôm nay, anh Tứ xin giới thiệu quý vị những ca khúc mới nhân mùa Valentine. Mùa Valentine, anh Tứ thường lên trên những trang mạng để tìm kiếm những ca khúc mới để giới thiệu cùng quý thính giả. Năm nay thì anh Tứ tìm thấy được 3 ca khúc, âm điệu cũng khá du dương và để lại sự sâu lắng ở trong lòng của chúng ta. Anh Tứ xin mời quý vị cùng nghe 3 ca khúc này mà tác giả ghi là của Yên Sơn. Bài thứ nhất, ca tụng người mẹ. Bài thứ nhì, ca tụng người vợ. Mời quý vị cùng thưởng thức.
Con mẹ của con. đã lâu rồi. Lời yêu thương ngại nói, bao năm vui sống cùng nhau, con ngoan này đã thành nhân. Tình yêu này cũng hơn tháng ngày vừa gặp nhau. Yêu dấu ơi thu đã vàng, nghe lá thu sao xác rơi, gió giấc mưa khuya cùng nhau, khốn khó chung tay cùng lo. Yêu thương tương kính như những ngày vừa mới quen. Em ơi, cho dù đời luôn bão giông, bên nhau ân tình luôn sẽ tươi hồng. Một đời yêu nhau nhé em, một đời bên em có anh, sớm hôm cùng nhau đắm say hạnh phúc vui. Ta có nhau trong đời, vui sống trong hạnh phúc, những gian truân vượt qua nay đã thông dòng đường hoa. Tay nắm tay nhau cùng chào đón tiếng thu bên thề. Yêu dấu ơi thu sắp tàn, mưa có rơi rơi bên hiên, ta vẫn luôn luôn bên nhau, tình duyên chan chứa, chúng mình trọn đời bên nhau.
Và xin chào anh Yên Sơn. Thưa anh Tứ, được biết anh đã lâu, và qua cái thân hình dạm dở thì anh Tứ không có ngạc nhiên khi biết anh ngày xưa là phi công và hiện bây giờ là một võ sĩ đang huấn luyện cho một võ đường. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì anh Tứ hơi ngạc nhiên khi thấy anh lại có những tập thơ, có những bài văn đăng trên những cái tạp chí. Và gần đây càng ngạc nhiên hơn nữa khi được biết anh là tác giả của hai bài nhạc mà anh Tứ vừa có dịp nghe và cũng phát lại cho quý thính giả cùng nghe. Thì thưa anh Sơn, anh Tứ hơi tò mò, không biết là đây là thiên tư do trời cho mình hay là do anh khổ công luyện tập mà có được, thưa anh?
Vâng, thưa anh, trước nhất anh Tứ ơi, cho anh Sơn chào quý vị thính giả của Đài Việt Radio 1560. Dạ, vâng, chào anh. Anh Sơn rất là vui có chương trình với anh, nói về âm nhạc. Dạ, anh Sơn có cầm viết từ 1965 tới giờ, nhưng mà mình làm văn nghệ chơi mà thôi. Trước là làm thơ, viết văn, rồi bây giờ thì cuối đời rồi, có lẽ là mình cũng có nhiều thì giờ nhảy qua lĩnh vực nhạc cho nó vui. Là một cái tự nhiên, mình cũng không học trường lớp gì, chỉ có học mấy khóa nhạc ở trường college mà thôi, mà đó chỉ là căn bản thôi. Đó cũng không phải là một thiên phú, thì mình thích thì mình làm vậy thôi anh.
Dạ, thưa cảm ơn anh. Thưa anh, có cho đây là cái nét chung của những anh phi công ngày xưa đến nỗi người ta cho rằng lãng tử hay là bay bướm hay?
Dạ, nhiều người cũng nói là phi công các anh sao mà làm được đủ chuyện. Dạ, thưa anh, thưa quý vị, phi công thì chúng tôi mỗi ngày đều nằm trên trời, là người ở trên trời, nhìn trời mây rộng rãi, có những cái phút chiều tà, những buổi sớm mai đã cho tâm hồn chúng tôi nó thoát đạt và rộng rãi, nhìn xa thấy rộng được, thì cũng tạo cho con người phi công thì cũng có một chút văn nghệ sĩ tính trong đó.
Theo cái nhìn của anh đó, thì đây là cái từ đẹp đẽ nên hãnh diện hay là từ mà làm cho các anh hư là cho rằng mình hơi bị tai tiếng?
Dạ, anh nói cái từ bay bướm hả?
À.
Dạ, bay bướm thì vẫn tùy người nói, tùy cách nói, tùy hoàn cảnh nữa. Dạ, nhưng mà thường là cũng là hầu hết nhận được là lời ưu ái từ các bạn, các cô. Nhưng mà cũng phải nói là đúng, giống như tôi có một người mẹ, có một người bạn gái của con, đừng có nhờ phi công nó bay bướm lắm. Cái bay bướm của bà cụ nói là có nghĩa là nó lung tung. Nhưng mà thật sự là thì đôi khi thì chữ bay bướm thì dành cho những cái hảo cảm nhiều hơn, và tôi nghĩ như vậy.
Thưa cảm ơn. Theo anh thì một bài nhạc hay là do tài của người sáng tác, do thiên phú hay là do mình khổ luyện thưa anh?
Vâng, tôi không có dám lạm bàn trong cái lĩnh vực của các ông nhạc sĩ chính thống. Tôi chỉ nghĩ rằng nhạc ai cũng trường lớp ngang nhau, có người nổi tiếng, có người không nổi tiếng. Dĩ nhiên là có thời có người mong tê mình lên, nhưng mà thực sự là âm nhạc nó là một cái thiên tài riêng. Cũng cùng trường cùng lớp, cho nhiều người thì rất là tốt, nhiều người phổ nhạc rất là hay, người ta viết nhạc rất hay, một người viết nhạc cũng bình thường thôi. Thì tôi nghĩ đó là cái cảm nghĩ của mình, một người dĩ nhiên cái gì nó cũng phải có tài, nó thì nó mới phổ biến được.
Theo anh thì nếu mà mình đam mê, mình khổ luyện thì có thể cho mình một cái tác phẩm nào mà chắc có chắn, thể để trong lòng mọi
chắc
người
chắc chắn tất cả cái... sự cố gắng đều có kết quả tốt. Tất cả sự cố gắng trên mọi lĩnh vực trên đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ đạt được. Người khác làm được, mình cứ quan điểm người khác làm được, mình làm được. Nếu mình có tự tin như vậy, và mình có quyết chí để mình đạt được cái đó thì có lẽ chắc chắn là phải khá hơn. Giống như Yên Sơn, lúc đầu viết nhạc đó thì cũng quờ quạng lắm, cũng chỉ có căn bản thôi. Nhưng mình làm sao viết để nó hay, để cho nó khác người khác, sợ giống cái cách của người khác, mình sợ lắm. Viết làm thơ cũng vậy anh, nếu mình làm giống người khác thì mình giống như đi theo thành là một cái nỗi buồn khó mà tẩy xóa được. Cho nên là tất cả mọi người, nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, văn nghệ sĩ, họ đều phải kiếm một đường lối riêng của họ. Và Yên Sơn cũng ráng, mình không phải là nhạc sĩ, không phải nghệ sĩ, đi con đường đó có nghĩa là mình không có trùng lắp, không đi theo con đường với xe cũ của người ta. Mình tạo đường nét riêng của mình giống như làm thơ và viết văn.
Dạ, xin trở lại câu hỏi. Trong quá trình sáng tác thì anh viết lời trước hay là nhạc trước? Và theo cách của anh thì có những khó khăn và có thuận lợi nào thưa anh?
Dạ thưa anh đó, viết nhạc đó thì ban đầu thì Yên Sơn thấy là bạn bè cũng phổ thơ của mình, cũng phổ thơ của nhiều người khác. Nhưng có theo là nhiều người phổ thơ thì trong nó có vẻ nó giống giống với nhau. Thì Yên Sơn nghĩ là ủa, thì vậy mình cũng có thể viết được như vậy. Nhưng mà mình sau nó cố khác chút xíu vậy thôi. Ban đầu thì phổ thơ của mình, cái CD đầu tay đó là phổ thơ của mình. Rồi bây giờ thì là mình có thể viết cách nào cũng được hết. Viết nhạc trước rồi đặt lời sau. Bài thơ mà nó có ý nhạc trong đó thì mình viết rất là dễ. Một bài thơ suông mà để tìm một cái ý để viết thành nhạc nó rất khó hơn. Cùng đồng nghĩa với cái nhạc mình viết nhạc rồi, mình tìm lời cho nó thích hợp. Cái melody đó nó thích hợp cái câu chuyện như vậy. Viết nhạc xong rồi tìm lời thì nó khó hơn nhiều là có lời sẵn và viết nhạc. Tuy nhiên cái lời đó nó cũng phải hợp có thể điều của ca nhạc thì mình viết được mới phổ nó mới dễ dàng hơn.
Nghe nói là anh đã ra được một CD rồi, chắc là có tiếng vang, thì theo anh có giúp ích gì cho anh trong những cái việc sáng tác như mình nhạc sau này hay không?
Dạ thưa anh, thì mình cũng không có tiếng vang gì, thì bây giờ hiện tại thì có lẽ cũng gần 40 bài. Thì mình làm xong thì nhờ bạn bè làm giúp hình ảnh, làm YouTube clip rồi họ để trên YouTube. Và nếu mà anh Tứ hoặc là quý vị thính giả mà muốn tìm hiểu Yên Sơn có bao nhiêu bài trên đó thì lên YouTube và đánh nhạc Yên Sơn. Thì có lẽ quý vị sẽ thấy mười mấy hai chục bài. Dĩ nhiên là có sự hưởng ứng của bạn bè, của những người thân, của những người nghe, cũng cho mình một cái motivate, cho mình cái
động lực
để mình viết tiếp. Dạ, mà viết nhạc bây giờ thì sợ viết nhạc hơn là viết văn, viết thơ. Yên Sơn nghĩ là viết nhạc mà phải nhờ kiếm được ca sĩ mà thực hiện được đó, nó mới tốt. Chứ còn không giống như người ngày xưa, bây giờ anh viết một bản nhạc anh để ra là không ai care, không ai quan tâm tới cái đó đâu. Thành ra mình viết nhạc là phải tìm người thực hiện được, thì như vậy thì mới gửi đến thính giả được. Cho một bản nhạc không thì dù nó có hay thì vấn đề đó thôi mà thôi.
Anh có đề cập tới vấn đề tìm người ca sĩ để mà hát nhạc của mình, tiêu chuẩn nào để anh chọn lựa người ca sĩ anh cho là thích hợp với bản nhạc của mình?
Có lẽ mình có không đủ sức để đi theo có con đường chính đạo, có nghĩa là mình nhờ nhạc sĩ tốt bảo trợ cho mình. Ví dụ quen với trung tâm Thuy Nga, Paris, Asia như vậy đó, những người nhạc sĩ, ca sĩ đó thì họ mới phổ biến được nhạc của mình mới tốt được. Nhưng mà mình không có tiền làm công việc đó, nhất là ở những người ca sĩ bên Mỹ. Dù những người họ mới tập hát họ cũng đòi cũng rất nhiều tiền, cũng khoảng 300 cho tới 400 đồng một bản. Hòa âm không cũng tới 300. Rồi muốn ca sĩ thì ca sĩ nổi tiếng thì không muốn nổi đâu. Thì nhờ ca sĩ quen biết, nhờ bạn bè nhạc sĩ ở Việt Nam, họ tìm giùm ca sĩ thích hợp cho bài ca thôi. Chứ mình cũng không có chọn lựa gì. Đôi khi họ cũng cho mình một cái cơ hội là có 2-3 giọng ca, mình thích cái nào, thế nhưng mà rất là ít khi.
Có người viết nhạc rồi thì nhờ những nhạc sĩ đàn anh xem và điều chỉnh lại trước khi trình làng. Còn con đường sáng tác của anh thì ra sao thưa anh?
Dạ không, thì bây giờ mình cứ với cái căn bản của mình, với mình cũng tính làm chơi, thì mình không biết là nó đối với các nhạc sĩ chuyên nghiệp thì ra sao. Nhưng có lần nói với có anh nhạc sĩ Viễn Phương ở đây, anh cũng rất là nổi tiếng, cũng là cũng anh em quen biết lâu, thì anh cũng có phê bình, anh nói nhạc Yên Sơn là một nhạc là không giống ai, nó có một đường lối riêng rõ ràng, và thực sự là nhạc đôi khi nó không phải là cái theo cái khuôn khổ của nhạc cổ điển giống như các vị trước Sông Ngọc, Phạm Duy này kia đó. Yên Sơn có đường riêng của điện, mình thấy thì mình thích hợp với cái melody đó, với cái âm dài đó thì mình cứ viết. Dĩ nhiên là nó cũng phải có cân xứng, nó cũng phải có khúc này khúc kia. Yên Sơn tìm tòi lấy, tự làm lấy, không có nhờ ai và cũng không có theo một trường lớp nào, không có theo khuôn mẫu nào.
Nhưng mà chắc nó cũng có quy luật của nó chứ anh hả?
Dạ vâng, chắc chắn là phải có cái quy luật. Dạ, nó cũng phải lúc nào nghĩ, lúc nào dài, lúc nào ngắn, cái câu nó ra sao, rồi đoạn nào đoạn chuyển tiếp nó sao, nó cũng có những cái đó. Dạ, những cái đó thì mình tập, mình với mình dùng cái software rồi mình sẽ cảm nhận ra. Chuyên sự cũng chưa có được hỏi ai, mà mình cũng ngại là mình làm chơi mà hỏi bận lòng họ, thì mình cũng muốn có cái đường lối riêng của mình đó mà. Dĩ nhiên là mình làm cũng muốn cho nó tốt, cho nó hay, để phổ biến tới người nghe. Mình cũng rất trọng những người nghe, tuy nhiên là mình muốn là của mình.
Thưa anh bước vào lĩnh vực viết lách cũng lâu, đã để lại nhiều tác phẩm, mình sao anh không đi suốt con đường này để như ông bà ta nói là nhất nghệ tinh nhất thân vinh, mà lại buông bút cầm đàn, hay là hai tay mình cầm cả hai?
Dạ bây giờ ở đây đó, mà cái đời sống của chúng ta ở đây ở Mỹ thì bây giờ chúng ta có nhiều giờ lắm. Yên Sơn còn ở trường võ, tuy nhiên là cũng sắp nghỉ rồi. Với cái số tuổi này thì không còn đủ sức bay nhảy dạy học trò giống người xưa. Thì cũng lúc mình dạy cũng tới hơn 60 năm rồi anh.
Dạ,
cũng rất là mệt rồi. Thành ra bây giờ tới lúc nghỉ thì mình phải kiếm một con đường khác để mình đi. Mình sống vui vẻ thì sức khỏe của mình cũng rất là tốt. Chỉ có mình không buông cái nào, không bỏ cái nào, mà cũng không muốn cầm hết. Có nghĩa là nó trúng cái nào thì mình đi cái đó, mình đụng cái nào thì mình làm cái đó.
Nghĩa là ông thời điểm đầu mình thấy mình thích cái nào thì mình cầm cái đó.
Dạ, nó có hứng thì mình viết thơ, nó có vui thì mình viết văn, hơn nữa thì mình viết nhạc cho nó vui vậy thôi.
Thưa là người chiến sĩ không quân cũ, thì cái câu châm ngôn tổ quốc không gian, không bỏ đồng đội, không bỏ bạn bè, thì anh có ca khúc nào ca ngợi quê hương đất nước của mình trước khi bước vào cái chốn riêng tư, là những ca khúc để ca ngợi người mẹ, người vợ và người con hay không?
Dạ thưa anh, viết về nhạc quê hương và nhạc cho đồng đội cũng có nhiều. Tuy nhiên những cái nhạc đó rất rất là khó cho mình để nhờ ở Việt Nam thực hiện. Viết ở đây không có ai thực hiện, ở đây thực hiện thì họ đòi nhiều tiền, mình không có. Và thành ra những cái bản ca khúc đó thì nó cũng rất là limit, chỉ có vài ba bản, có bài rồi, có bài bản cũng để YouTube rồi, quý vị sẽ tìm cái nhạc Yên Sơn, quý vị sẽ thấy nhiều ca khúc viết về quê hương và đồng đội lắm. Nhưng mà nó chỉ limit giới hạn đó thôi, còn cái chuyện tình yêu thì nó rất là dễ. Gửi về Việt Nam á, rất dễ tìm ca sĩ, rất dễ người tìm người hòa âm. Nhưng nói gì về lính tráng, về đời xưa, nói về những người của chúng ta, những người họ gọi là thua cuộc đó, thì là nó nhất định là không. Ca sĩ nào từ nổi tiếng tới không nổi tiếng họ không dám. Có lẽ có những ca sĩ mà họ có thể hát mà mình chưa tìm ra, nhưng mà rất là khó. Hồi đó có viết cái bài Không Quân, chẳng nhớ ngày qua, rất là xúc động. Viện Sơn vừa viết vừa khóc, cũng đã phổ biến rồi. Nếu anh kiếm được cái lúc nào anh cơ hội anh phổ biến giùm và chẳng nhớ ngày qua và trả lại cho tôi Sài Gòn ngày tháng cũ, cho quê hương tôi, rồi bản Việt Nam quê hương tôi mới viết đây về cái vụ mà tàu giả chiếm biển đảo này kia, bản đó thì chưa có ca sĩ, mới có hát nháp thôi. Thành ra rất là mong rằng mình trong cái dịp mà mình sinh hoạt trong văn nghệ học nghệ thuật thì mình tìm được người họ hát mà mình có thể afford được.
Không biết là những lời cuối anh gì để mà truyền tải thêm với quý thính giả bên ngoài, nhất là giới trẻ mà muốn tìm hiểu thêm về những sáng tác của Yên Sơn.
Thật sự cái thời cho quê hương đất nước thì mình đã qua, mình không có cơ hội để đi hết con đường đó, mà con đường đó là con đường mình tự nguyện chọn, và mình đã hết lòng với đó, bỏ dở học hành để mà đi theo con đường đó. Nhưng mà rất tiếc là mình đã không có đi được trọn con đường. Mình phải rời xa quê hương đất nước, là một cái nỗi đau không bao giờ quên, không bao giờ nguôi. Nó giống là một cái vết thương mà khi đụng lại thì sẽ làm cho người ta buồn bã lắm. Sự buồn phiền hối tiếc đó cũng cho mình nhiều cái cơ hội để mình đi tìm một con đường cho nó vui vẻ hơn, nó rộng rãi hơn, và mình có thể ca ngợi về quê hương đất nước của mình và những cái tình yêu mà mình đã cũng dở dang một thời. Nếu mà quý vị có quan tâm muốn tìm hiểu về Yên Sơn thì xin mời vào cái website trang nhà là thơvănyênsơn.com, thơvănyênsơn.com, được người bạn gái giúp rất là chuyên nghiệp. họ làm rất là đẹp. Quý vị vào đó quý vị sẽ tìm thấy văn thơ nhạc đủ cách mọi thứ ở trong đó. Bài văn và thơ mà đã phổ biến rồi, kể cả nhạc. Và cũng trong mùa Valentine, Yên Sơn cũng mong anh là giúp giùm, là chuyển tải giùm cho ba cái bản nhạc. Bản nhạc Yên Sơn viết về mẹ 98 tuổi trong những ngày sinh nhật của cụ. Cụ bây giờ còn 98 mà rất là minh mẫn, vẫn còn có thể chơi ca hát và viết kinh mỗi ngày. Mặc dù thì đi đứng thì rất là khó khăn, nhưng mà cụ cái tinh thần rất là minh mẫn. Thứ hai nữa thì Yên Sơn viết cho một người vợ đã đi với Yên Sơn 41 năm, đã ủng hộ, đứng đằng sau Yên Sơn, hỗ trợ tất cả công việc làm của Yên Sơn. Về anh viết là về văn thơ nhạc, là những cái chuyện là người sống trên trời, viết toàn những chuyện khó nghe, khó chịu. Tuy nhiên bà xã cũng đã thông cảm, đã cho Yên Sơn một cái khoảng trống rất là rộng để mà làm thơ, viết văn và viết nhạc. Và sau cùng đó là một đứa con, một đứa cháu gái, cháu ngoại duy nhất, một đứa cháu gái rất là cưng quý, cho nên cũng viết cho cháu một cái bản phổ thơ của cô Song Thi, viết tặng cho bé. Cái ý thơ hay quá, Yên Sơn có phổ ra cho con bé cháu ngoại đầu lòng, là ba bản nhạc mà Yên Sơn rất mong là có cơ hội để phổ biến trong dịp Valentine, để tỏ cái tấm lòng của mình, ở cái tình yêu của mình cho mẹ, cho vợ và cho cháu ngoại.
Dạ. Vâng, thưa, cảm ơn Yên Sơn đã bỏ thời giờ lên đây để chia sẻ những cái tâm tình, những cái riêng tư của mình. Và qua những câu chuyện mà chúng ta vừa nói thì anh Tứ được biết là anh có một bà mẹ già vẫn còn minh mẫn, thì anh Tứ đại diện cho người ở lớp tuổi của mình xin chúc mừng cho anh Yên Sơn, và xin chia sẻ cái niềm vui, niềm hạnh phúc mà anh Sơn đã có được một thân mẫu tới giờ này vẫn còn sống và vẫn còn minh mẫn. Và điều thứ hai thì chúc cho cái niềm hạnh phúc anh có một người vợ và đứa con cũng như đứa cháu luôn luôn hỗ trợ anh trong cái những điều mà anh hư thích. Và lời cuối cùng là chúc sức khỏe anh, và hy vọng là sẽ được gặp anh ở lãnh vực mở rộng hơn. Văn chương thì nhiều bài bản, bài cao và bài xa hơn, cũng như âm nhạc thì có những bài nó mượt mà được nhiều người đón nhận hơn. Thêm
Yên Sơn trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả. Cảm ơn ban giám đốc của đài Việt Radio 1560. Cảm ơn anh Tứ đã cho Yên Sơn một cơ hội để mà tâm tình với quý vị thính giả. Mong anh Tứ sẽ cho phát những bài nhạc mới nhất của Yên Sơn.
Vâng,
một lần nữa cảm ơn anh.
Dạ.
Cảm ơn quý vị. Dạ.
Dạ, anh Tứ sẽ nghe lại và sẽ gửi gắm đến quý thính giả cùng nghe những cái sáng tác dầu sau cũng là tim mốc của anh. Một người đã sống trọn cuộc đời mình tới giờ phút này để mình gửi gắm một cái gì đó qua văn học, qua âm nhạc, lời cho thế hệ trẻ, hay ít ra là cái tâm tình của mình, cái niềm cảm xúc của mình đối với người thân của mình, đối với vợ con của mình. Đó là cũng niềm cảm xúc chung của những người Việt chúng ta, thưa anh.
Vâng, xin chào. Dạ,
dạ, thì cảm ơn.